Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng Chạp năm 2000, chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu mùa đông. Chúng ta đọc lại cái đoạn thứ 3 của chương 2, tướng trạng của đối tượng nhận thức. Trong số 11 biểu hiện trên, các biểu hiện từ 1 tới 9 là những biểu hiện từ các chủng tử của huân tập danh ngôn. Biểu hiện thứ 10 là biểu hiện từ các chủng tử huân tập ngã kiến. Và biểu hiện thứ 11 là biểu hiện từ các chủng tử của huân tập hữu chi. Tất cả các cõi, các nẻo về và các tạp nhiễm đều được hàm chứa trong các loại biểu hiện nói trên. Tướng y thác khởi được biểu hiện thành phân biệt hư vọng. Những biểu hiện này đều nằm trong phạm vi phân biệt hư vọng. Tính chất của chúng là thuần duy biểu, là không có thực chất. Cái nền tảng biểu hiện không có bản chất chân thực ấy được gọi là y thác khởi. Trong cái bản chữ nho ta đọc là do thử chư thức nhất thiết giới thú tạp nhiễm sở nhiếp. Y tha khởi tướng hư vọng phân biệt giai đắc biểu hiện. Như thử chư thức giai thì hư vọng phân biệt sở nhiếp duy thức vi tánh thì vô sở hữu phi chân thật nghĩa hiện hiện sở y như thì chân vi y thác khởi tướng. Chúng ta thấy có bốn chữ là duy thức vi tánh, nghĩa là cái bản chất của nó là duy thức. Trong bản dịch chúng ta thấy là tính chất của chúng là thuần duy biểu. The true nature, the nature is purely manifestation. Và ta đọc lại cái bản thân pháp một chút để coi ra nó làm sao. Assisi de resortis tout le monde, toutes les destinées, toutes les matrices et toutes les souillures. Le caractère dépendant est exprimé en une imagination fausse. Phân biệt hư vọng, imagination fausse. Ces idées ne sont rien qu'idées. Ces idées ne sont rien qu'idées, tức là từ đó là thuần duy biểu. Ở đây dịch là duy thức. Từ đó thuần là duy biểu. Et receptis de l'imagination fausse. Và từ cái phân biệt hư vọng mà nó phát sinh. Le support de la manifestation d'une chose inexistante et fictive est nommé caractère dépendant. Cái nền tảng biểu hiện không có bản chất chân thực ấy được gọi là y thác khởi. Chúng ta nhớ rằng cái biểu hiện đầu mà tác giả vô thước nói đến là cái hình hài của chúng ta. Hình hài đó nó có năm căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Hình hài cái đó là biểu hiện đầu và thân. Rồi tới cái biểu hiện thứ hai là thân giả, tức là cái anh chàng nghĩ rằng mình là chủ của thân. Anh đó là Kristen Manas, anh cho anh đó tức là ý hư vọng. Ý hư vọng tức là mật na. Và cùng với năm cái căn đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta có cái căn thứ sáu tức là ý. Và khi gồm hết tất cả sáu căn đó rồi thì chúng ta có một cái cơ sở để tiếp nhận. Đó là biểu hiện thứ ba, như là cơ sở để tiếp nhận. Rồi biểu hiện thứ tư tức là đối tượng tiếp nhận. Đối tượng tiếp nhận tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tức là có 12 chàng, là 5 căn và 5 căn. Và biểu hiện tới tức là chủ thể nhận thức là sáu thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và như vậy là chúng ta có 18 giới từ nhãn tới ý thức. Thành ra sáu căn cũng là biểu hiện, mà sáu trần cũng là biểu hiện, mà sáu thức cũng là biểu hiện. Và những cái biểu hiện mà mình có thể nhận thức được. Những biểu hiện từ đâu? Những biểu hiện từ cái nền tảng của Alaya. Nhưng mà có những cái biểu hiện ta không có tiếp nhận được, ta không có nhận thức được, mà ta nghĩ là không có. Ví dụ như là ở trong không gian hiện bây giờ đấy, nó có những cái tín hiệu của các đài phát thanh và các đài truyền hình, nó đầy dẫy trong hư không, nhưng mà con mắt của ta không có thấy được, và cái lỗ tai của ta nó không có nghe được. Rồi ta nói nó không có, mà nói như vậy tức là oan cho nó lắm. Nó không phải là không có. Nếu ta có một cái máy vô tuyến truyền hình hay là một cái máy thu thanh, vô tuyến thu thanh, thì ta có thể làm cho nó biểu hiện ra và mắt ta có thể thấy, tai ta có thể nghe. Vì vậy cho nên ta phải nhớ rằng những cái gì mà mắt ta không thấy và tai ta không nghe, những cái đó ta không có thể nói là chúng không có. Có thể là chúng đã biểu hiện rồi, nhưng mà mình không có nhận thấy. Ví dụ con mắt mình là căn. Con mắt mình là căn, nó là nhãn căn. Và những cái gì mình thấy được á là sắc, tức là thần. Nhưng mà mắt của mình á, nó có cái giới hạn của nó. Mắt của mình nó có những cái giới hạn của nó. Và vì cái giới hạn của đó, cho nên mắt không có thể tiếp nhận được tất cả những cái gì được biểu hiện trong vũ trụ. Những cái tia sáng mà mắt nhận được, tiếp nhận được, nó ít lắm. Rồi những cái tia ánh sáng mà mắt không nhận được, nó rất là nhiều. Ví dụ như là cái tia màu đỏ thì mình nhận được, nhưng mà cái tia gọi là hồng ngoại thì mình nhận không được. Nhưng cái tia rouge thì mình nhận được, alpha rouge thì con mắt mình nhận không được. Tại vì cái ba thường, cái wavelength, cái longer của cái tia đó là cm, và nó vừa để con mắt mình có thể tiếp nhận được. Nhưng mà nếu nó dài hơn một chút á, cái ba trường, cái wavelength, cái longer đông nó dài hơn chút là con mắt mình chịu thôi. Vì vậy cho nên cái tia đỏ là nó chỉ có 0.0007 cm thì con mắt mình nó tiếp nhận được. Đó là tia đỏ, tia hồng. Còn cái tia hồng ngoài á, infrared á, thì nó chỉ dài hơn chút xíu thôi, nó 0.0008 cm. Mắt mình không thấy, không có mắt mình không thấy được, nhưng mà cái thân mình nó cảm nhận được. Khi mình ra phơi nắng á, thì tuy là con mắt mình không có nhận ra được cái tia hồng ngoài infrared, nhưng mà cái da của mình nó có thể tiếp nhận được cái tia hồng ngoài, nó biết rằng có cái tia đó, nó nóng nó ấm. Vì vậy cho nên cái căn thứ năm á, là thân căn á, nó đối với cái xúc á, nó cái tầng thứ năm là xúc á, thì nó có khả năng tiếp nhận được tia hồng ngoài. Nhưng mà cái căn thứ nhất á, là con mắt á, thì không có tiếp nhận được tia hồng ngoài. Còn cái tia màu tím á, thì con mắt mình nhận được. Tia màu tím á, tức là 0.0004 cm, nó vừa để cho mình tiếp nhận được. Nhưng mà cái tia gọi là tử ngoại, tức là ultraviolet, thì mắt mình lại không có tiếp nhận. Mà nó cách xa nhau có chút xíu. Tử ngoại, tử là tím, ultraviolet tức là con mắt của mình nó chỉ có thể tiếp nhận được những cái tia nó nằm ở trong cái ba trường này. Còn ngoài cái ba trường này nó tiếp nhận không được, nó tiếp nhận không được. Cái tia từ ngoài này nó nhiều lắm, nó ngắn nhưng mà nó nhiều lắm. Nó từ 0.0003 cho đến 0.0001 cm, nó rất là nhiều như vậy đó. Mà những cái tia đó như vậy mà mắt mình không có tiếp nhận được, thành ra cái giới hạn của cái nhãn căn nó rất là nhỏ bé. Cái tia hồng ngoại cũng vậy, nó rất là nhiều nhưng mà mình không có tiếp nhận được. Nó từ 0.0008 cho đến 0.0, tức là nó rất là nhiều. Những cái tia này nó dài. Chúng ta biết rằng cái tai con chó, cái lỗ tai con chó, cái căn gọi là cái nhĩ căn của con chó, nó tốt hơn cái nhĩ căn của con người, tại vì nó nghe được những cái âm thanh mà cái tai con người không nghe được. Rồi có những cái loài vật như là con dơi á, nó có những cái căn bén nhạy hơn con người. Con dơi nó có một cái căn mà nó giống như là radar, nó bay trong đêm tối và nó có thể biết được những cái chướng ngại, và nó không có cần con mắt để mình nhìn mà nó vẫn tránh được những cái chướng ngại đó. Vì vậy cho nên căn của mình nó có giá trị rất là giới hạn. Và vì vậy cho nên thức mà căn cứ trên căn nó cũng có giá trị giới hạn mà thôi. Cái thức của chúng ta nó có cái giới hạn của nó. Tại vì căn á, một mặt căn, một mặt trần, căn trần tiếp xúc với nhau nó sinh ra thức. Và cái thức, cái thức đó nó có giới hạn, tại vì căn nó biểu hiện có giới hạn. Và nhất là trần nó chỉ thể tiếp nhận được, có thể được tiếp nhận được trong một cái phạm vi nào đó thôi. Và vì vậy cho nên ta phải biết rằng, ta phải biết rằng trong cái ánh sáng của duy biểu, vì cái căn giới hạn cho nên ta nhận được cái trần giới hạn. Và do vậy cho nên ta cũng biết rằng thức của chúng ta cũng giới hạn. Vậy cho nên những cái ý niệm của chúng ta là có hay là không có, còn hay là không còn, còn đó hay là không còn đó, mất rồi hay là không mất rồi, những cái đó nó sai lạc rất nhiều. Mà trên căn cứ trên những cái ý niệm là có hay là không có, còn đó hay là không còn đó, đã mất hay là chưa mất, chúng ta đau khổ vô cùng, chúng ta khóc, chúng ta than, chúng ta vật vã, chúng ta tủi hờn. Tất cả những cái khổ đau đó được căn cứ trên cái ý niệm của chúng ta là có hay không có, còn đó hay là không còn đó, mất rồi hay là chưa mất. Bởi vì vậy cho nên khi mà chúng ta quán chiếu theo cái tự tánh y thật khởi thì ta có thể tháo gỡ ra được, và ta có thể từ từ thoát ra khỏi những cái ý niệm về có, về không, về còn đó hay là không còn đó, về mất rồi hay là về chưa mất rồi, và ta đạt tới cái thấy gọi là vô tướng. Vô tướng tức là ta không bị kẹt vào những cái biểu hiện mà ta tiếp nhận nữa. Chúng ta lấy một cái ví dụ là cái cây. Ví dụ ta thấy có một cái cây nó đi lên như vậy, có cái cành, ví dụ ở đây ta có một chiếc lá, đây ta có cái chiếc lá nữa, lá rất là nhiều ở trên cây. Tôi nhìn vào cái chiếc lá này, tôi thấy gì? Ban đầu ta thấy chiếc lá nó có cái đời sống riêng của nó. Nó sinh ra trong tháng 3 của mùa xuân. Nó lớn lên. Cái màu xanh nó đậm ra. Và nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Nó tiếp nhận những cái chất khí ở trong không gian. Nó lớn lên. Nó tiếp nhận nước và nhờ nguyên từ rễ nó đi lên, nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời và những cái chất gas ở trong không gian để nó lớn, và trong nó, trong cơ thể của nó có cái khả năng biến cái nhựa nguyên thành cái nhựa luyện, và nó gửi cái nhựa luyện đó vào nó nuôi thân cây. Thường ta chỉ nghĩ rằng cái cây này nó nuôi cái lá, nhưng mà chúng ta không có biết rằng cái lá là nó nuôi cái cây, hai cái nó nuôi nhau. Ta chỉ tưởng rằng mẹ nuôi con, nhưng mà kỳ thực con cũng nuôi mẹ. Những cái hạnh phúc, những cái tình cảm của mẹ là do con làm rất nhiều lắm. Mẹ nuôi con đã làm rồi, nhưng mà con cũng nuôi. Thầy nuôi đệ tử, nhưng mà đệ tử cũng nuôi thầy. Đó là cái luật của thiên nhiên. Nhìn màu ta nuôi nhau, nhìn màu ta nuôi nhau là đó, nằm ở trong cái bài kệ. Ăn cơm trong bản môn, nhai đều như nhịp thở, nhìn màu ta nuôi nhau, từ bi nguyện cứu độ. mùa thu thì cái lá này nó vàng, và mùa đông thì nó rụng xuống. Thì nếu mình nhìn vào cái lá này á, thì mình thấy nó có cái sanh trú dị diệt của nó. Và nhất là khi mình nhìn nó như là một cái ngã, một cái thực tại, một cái thực tại độc lập. Nếu cái nhìn đó là cái nhìn hoàn toàn kẹt vào tướng, nó là cái nhìn của phân biệt hư vọng. Và vì vậy cho nên khi mà ta học nhìn theo cái nguyên tắc y tha khởi, thì ta có thể thoát ra khỏi thực tư. Ta thấy rằng cái lá này á, trong mỗi giây mỗi phút của đời sống của nó là nó làm ra thân cây, nó nuôi thân cây và nó nuôi những cái lá em của nó, những cái cành, những cái lá em của nó trong tương lai. Tại sao có cái thân cây này? Tại có thân cây này là tại vì đã đi trước cái lá này đã có rất nhiều cái cành của cái lá, đã làm công việc nuôi cây. Những cái lá đó, những cái cành đó bây giờ mình đâu nhìn đâu thấy nữa, phải không? Tại cây này nó đã 7 năm rồi thì nó mới lớn như thế này. Nhưng mà làm sao để nó lớn như thế này là tại vì trước khi cái lá này xuất hiện đã có vô số những cái khác, lá khác xuất hiện, đã sống, đã làm việc, đã tiếp nhận ánh sáng mặt trời, đã nuôi dưỡng. Và vì vậy cho nên nhìn vào cái cây này và nhìn theo cái tính y tha khởi thì mình thấy rõ ràng tất cả, mình thấy rõ ràng tất cả những cái lá kia nó đang có mặt. Quý vị nhìn vào cây có thấy những cái lá đó không? Có phải là khi mà quý vị nhìn cái cây này và nhìn kỹ thì có thể thấy được cái sự có mặt của hàng vạn chiếc lá đã sinh ra, đã lớn lên, đã làm việc hay không? Vậy thì mình nói là có, những cái lá đó có hay không có, còn hay không còn, mất hay là không mất. Thì những cái ý niệm có hay không có, còn hay không còn, đã mất hay là chưa mất, những ý niệm đó nó mất đi là tại vì ta thấy được những cái lá đó dưới cái hình tướng, vô tướng của nó. Có phải như vậy không? Ta thấy cái sự có mặt của những cái lá đó dưới cái tính chất vô tướng của nó. Mình không thể nói rằng những cái lá kia, những cái lá năm ngoái, năm kia không có, không có mặt. Cũng như là mình nói rằng là những cái tia hồng ngoại là không có mặt là tại mình không thấy. Mình không thể nói là nó không có mặt. Những cái tia tứ ngoại này mình không thể nói là không có mặt. Những cái tia này họ có thể chụp hình được, họ có thể ghi lên trên phim, phim ảnh được, nó có nghĩa là có. Có những cái tia như là tia vũ trụ, những cái rayon cosmic, những cái tia như là tia điện thoại, những cái rayon radiophonic, những cái tia đó mình đâu có tiếp nhận được. Nhưng mà mình không thể nói là nó không có. Vì vậy cho nên khi mà nhìn vào đây mình đâu có thấy lá gì đâu. Những cái lá của năm xưa mình đâu có thấy. Nhưng mà kỳ thực nó không phải là không có. Nhìn vào trong cái thân cây thì mình thấy những cái lá của năm xưa đang có mặt dưới một cái hình thái khác. Vì vậy cho nên mình đạt được cái thấy gọi là bất sinh, bất diệt. Không còn, không có mất. Cái đó là theo cái đường lối y tha khởi. Ngày mai cái lá này nó rời cành. If I fall, let me fall. When I fall, let me fall gracefully, without regret. Đó là cái tự giác của cái lá. Cái lá nó rơi xuống, nó biết là nó không có đơn côi, nó không có lẻ loi, nó không có đi đâu mất hết. Và cái lá nó thấy nó ở trong cây. Và cái rơi xuống đây chỉ là một phần tí ti của cái lá. Và mai mốt sẽ trở về với đất, lá rụng về cội để tiếp tục đi lên. Và vì vậy cho nên không có cái gì đi, không có cái gì mất đi, không có cái gì sinh ra. Không có sinh, không có gì. Nó chỉ có cái sự liên tục thôi. Và trong chiếc lá mình tiếp xúc được cái tính vô sinh và bất diệt của chư Lạc. Đứng về phương diện hình thức á, đứng về phương diện tướng phân biệt hư vọng thì mình thấy cái lá có sinh và bất diệt, có và có không. Nhưng mà đứng về phương diện bản thể, nhìn sâu vào thì thấy cái lá đó nó thoát ly ra khỏi cái sinh, cái diệt, cái có và cái không. Đó là nhờ tập nhìn theo cái đường hướng của ý thức khởi. Và khi mà mình tập nhìn thật giỏi rồi, theo cái đường hướng ý thức khởi rồi, thì mình sẽ tiếp xúc được với cái tự tỉnh viên thật thật của mình, tức là cái ultimate reality, the nature of the ultimate reality của mình. Và chuyện này mình có thể làm được, và mình có thể làm được ngay trong cái đời này, trong kiếp này. Cái chuyện mà đạt tới cái chuyện đạt tới cái vô sinh bất diệt là chuyện mình có thể làm, mà mình phải làm cho được ngay trong kiếp này. Mình phải làm được cho được trong năm nay, hay là sang năm, hay là trong tuần tới, mình có thể làm được. Và nếu không thì mình hoàn toàn bị kẹt vào những cái tướng, tướng sinh, tướng diệt, tướng có, tướng không. Và mình biết rằng cái căn của mình nó rất là giới hạn, và nó tiếp nhận được những cái trần một cách giới hạn, và chính cái thức của mình cũng giới hạn. Cho nên nhờ cái quán chiếu đó mà tự giác nó bừng nở ra, và mình thoát ra khỏi được cái giới hạn của căn, của trần và của thức. Quý vị có thấy không? Mình chỉ có căn, có trần và có thức thôi, nhưng mà nằm sâu trong căn, trong trần, trong thức, nó có trí tuệ lớn. Vì vậy cho nên vấn đề là nương vào căn, vào trần, vào thức đó mà mình tiếp xúc được với trí tuệ lớn. Đó là nhờ sự quán chiếu. Thiền quán là như vậy. Thiền quán là nhìn để có thể tháo gỡ được những cái giới hạn, những cái hình thức, những cái ý niệm nó làm cho mình sống đời sống hàng ngày của mình trong cái mà gọi là phân biệt hư vọng. Mình có một người mẹ đó có thể mất rồi, mất 30-40 năm về trước rồi, hoặc là bà mẹ đó đang còn sống với mình. Thì bà mẹ là một cái tướng. Rồi mình có thể nhìn mẹ mình bằng cái con mắt của phân biệt hư vọng. Mình nhìn bằng con mắt của phân biệt hư vọng, mình có thể giận, mình có thể buồn. Tại vì phân biệt hư vọng là u mê. Hoặc là mình có thể nhìn mẹ mình bằng con mắt của quán chiếu, của ý thức khởi. Tôi có nói với các cô, các chú, đệ tử là sau này nếu các con muốn tìm thầy thì các con hãy tìm thầy trong giây phút hiện tại. Đừng có bao giờ đi tìm thầy trong quá khứ. Cũng như khi mà cái lá trên đó nó rụng xuống rồi và quý vị không có thấy cái lá đó nữa, thì quý vị thường hay có khuynh hướng đi tìm cái lá đó ở trong quá khứ, tìm về quá khứ đó. Nhưng cái lá nó thôi đi ông đừng có tìm tôi, cứ ông tìm tôi trong hiện tại. Và nếu mình tìm trong cái lá trong hiện tại thì mình sẽ thấy cái lá, nhìn cái cây, cái lá nó đang có mặt trong hiện tại, nhưng trong khi đó mình đang đi tìm trong quá khứ. Hoàng Cầm có một cái bài thơ, và trong đó có cái câu rất là dễ thương: lớn lên con đừng tìm mẹ phía cơn mưa. Ông không biết ông ta muốn nói cái gì. Có lẽ ông ta muốn nói đi tìm tổ quốc thương yêu, đừng có tìm phía cơn mưa, cái phía mà có chữ thuyết, có ý thức hệ. Có lẽ là ông muốn nói như vậy. Mẹ dặn con lớn lên con đừng đi tìm mẹ phía cơn mưa, phía đó nó sẽ có gió, có bão. Nhưng mà khi mà thầy đọc ngang cái câu đó thì thầy mỉm cười và thầy nói mình dặn đệ tử hơi giống giống như vậy đó. Này con, lớn lên sau này con đừng tìm thầy trong quá khứ, trong cái hướng quá khứ. Con phải tìm thầy ngay trong cái hiện tại. Và con sẽ thấy thầy có mặt với con luôn. Trong mỗi giờ, mỗi phút con như hiện tại thấy. Một khi mà thầy ăn một cái bánh chè cầu thì thầy thấy mẹ thầy đang có mặt một cách rất là đích thực. Và thầy thấy mẹ thầy nơi sư cô Như Huy, mà thầy rất là trẻ. Chính sư cô Như Huy đem cái bánh chè cầu mỗi ngày cho thầy. Rồi các sư em cô, sư cô Như Huy cũng vậy. Các sư em của sư cô Như Huy cũng đem bánh chè cầu cho thầy mỗi ngày. Và mẹ thầy đang có mặt đích thực trong giới hiện tại. Và thầy không có sự tiếc nuối, sự nhớ thương. Thầy không có đi tìm mẹ phía cơn mưa. Thầy không có đi tìm mẹ trong quá khứ. Nếu mình không bị kẹt vào tướng thì mẹ luôn luôn có đó cho mình, em luôn luôn có đó cho mình, không cần phải đi tìm quá khứ. Quý vị có nhớ bài bướm bay vườn cải hoa vàng không? Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó. Mẹ còn đó, em còn đó, không biết. Mình không cần phải đi tìm những người thương của mình ở trong quá khứ. Đừng có đi tìm mẹ ở phía cơn mưa. Không có gì đã qua và đã mất hết. Và nếu mình kẹt vào cái tướng thì mình nghĩ rằng cái đó đã mất. Người mình thương bây giờ không còn nữa. Người mình thương bây giờ là không có. Và khi mình bị kẹt vào cái ý niệm còn hay là không còn, có hay là không có, là mình đang sống trong cảnh giới của phân biệt hư vọng, imagination, discrimination. Và khi mình biết nắm lấy cái nguyên tắc y thác khởi mình nhìn, thì mình từ từ thoát ra khỏi cái hư vọng, phân biệt hư vọng. Và mình thoát ra khỏi những cái tướng nó đánh lừa mình. Nó đánh lừa mình, nó đâu còn nữa, đâu có nữa, mất rồi, không còn nữa. Rồi cho nên mình mới bị cột vào trong quá khứ. Trong khi đó nếu thông minh thì nhìn quanh mình và nhìn trong mình thấy rõ ràng. Và cái mình đi tìm nó nằm ngay ở đó. Cái chiếc bánh của thời thơ ấu mà mẹ cho mỗi khi mẹ đi trở về, đừng có tưởng là nó đã mất. Nó không phải là một cái vật thuộc về quá khứ. Cái thiên đường mà mình nghĩ là thiên đường của tuổi thơ, nó không có mất đâu. Nó không thuộc về quá khứ. Nếu mà có một thiên đường như vậy thì cái thiên đường đó nó đang còn không ạ? Ở đâu đây? Ngay trong cái phút hiện tại quanh mình. Và nếu mình nhìn cho sâu sắc thì mình thấy không có gì mất hết. Ngay cái chiếc bánh thời thơ ấu, ngay cái thiên đường của tuổi thơ nó còn đó. Cho nên ôm lấy một hình bóng quá khứ để nhớ thương, để khóc lóc là một cái chuyện rất là dài. Đó là mình sống trong phân biệt hư vọng. Không có gì đã qua và đã mất. Cái bản chất của Chúa Giê-xu là vô sinh bất diệt. Không phải là vì mẹ Maria sinh ra Ngài mà Ngài bắt đầu có. Nếu mà nói là Ngài chỉ bắt đầu có từ cái lúc mà mẹ Maria sinh Ngài ở Bethlehem thì mình chưa biết Chúa Giêsu là cái gì. Tại khi không, Chúa Giêsu không có tự nhiên tự thành có. Và cái bản chất của Chúa là vô sinh. Và nếu mà có đem ra đóng ở trên cây thánh giá thì Chúa cũng có thể nào diệt được. Vậy vậy cho nên ở bên Cơ Đốc giáo hoan mừng phục sinh, tức là sống dậy. Sống dậy nghĩa là không có chết được, giống như là có chết nhưng mà kỳ thực là không có chết. Thì cái giờ sinh của Chúa ở Máng Lừa là một cái giờ biểu hiện, chỉ có sự biểu hiện thôi chứ không có cái sự sống. Rồi cái giờ mà hắt hơi trên thập tự giá nó cũng là một cái biểu hiện dưới hình thức khác, và có thể thấy được, mình có thể thấy được những cái hình thái biểu hiện mới. Có mấy người đệ tử sau khi Chúa không còn nữa, đã bị đóng đinh rồi, đã thấy được cái sự phục sinh của Chúa. Mấy ngày sau đó có thể thấy được cái sự phục sinh của Chúa và họ đồn với nhau. Bữa tối đó, bữa chiều đó có ba người đang đi trên con đường và họ nói chuyện với nhau về cái sự sống dậy của Chúa. Đây là chuyện trong Thánh Kinh. Ba người đang đi với nhau và nói chuyện rằng Chúa đã phục sinh rồi. Thì lúc đó cùng đi với ba người là có Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt cùng đi vào. Mà họ đi bên cạnh Chúa mà không biết là Chúa đi đang đi với họ, và họ nói rân với nhau là Chúa, nghe nói Chúa đã phục sinh rồi, mà không biết là người thứ tư đang đi với họ chính là Chúa Giêsu. Thì họ mới họ đi tới một cái chỗ đó thì là trời đã tối. Và mọi người dừng lại ở một quán trọ để nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Những người đó họ cũng đang đi tìm Chúa. Trong khi đó thì Chúa đang đi với họ và họ không biết. Tại vì họ đang đi tìm Chúa với một cái hình thái nào đó, với một cái khuôn mặt nào đó, mà Chúa sờ sờ đang đi với họ và họ hoàn toàn không biết. Bữa sáng đó thức dậy ở trong quán, người ta đang bánh mì ra để cho mọi người ăn sáng, thì nhìn cái cách Chúa bẻ bánh mì thì họ biết rằng đó là Chúa. Phải nhờ một cái tướng nào đó, phải có nhờ cái tướng nào đó thì người ta nhận được đó là Chúa của ngày xưa, Chúa họ đã biết. Cái câu chuyện đó nó nằm ở trong Thánh Kinh, nó cũng cho chúng ta biết rõ ràng rằng cái mà ta đi tìm nó nằm sờ sờ này trước mặt bên cạnh mình. Nhưng mà tại mình bị kẹt cái tướng của ngày xưa nên mình nói cái đó không có, cái thực nó luôn luôn không có. Thành cái bánh chè cầu kia, cái bánh thời thơ ấu mà mẹ tạo, cái thiên đường của tuổi thơ kia, mình đừng có tưởng mình nó mất, không có cái gì mất. Nếu mình khôn ngoan, mình nhìn lại thì những cái đó đang có mặt trong đời. Bản tính của Chúa là vô sinh bất diệt, bản tính của bụi cũng vậy, và bản tính của chiếc lá đang treo trên cành cây nó cũng là bản tính của vô sinh bất diệt. Bản tính của anh cũng vậy, bản tính của chị cũng vậy, bản tính của em cũng vậy, bản tính của chúng ta là vô sinh bất diệt. Mà cái tính vô sinh bất diệt đó ta có thể tiếp xúc được với cái thiền quán. Thiền quán tức là nhìn sâu để thoát ra khỏi những cái hình tướng gọi là phân biệt không ngọt. Và cái cánh cửa mở ra là y thác khởi, Parapanpara. Thành ra nếu quý vị có tiếc nuối một cái gì đó, có tìm tòi cái gì đó, thì quý vị hãy nghe lời Đức Thế Tôn. Cái mà mình tiếc nuối, cái mình đang tìm cầu, nó có thể có mặt ngay trong giây phút. Cũng như khi mà mình nhìn đám mây, mình thương đám mây, và khi đám mây nó đến lúc nó phải trở thành mưa, mình không nhận ra được cái đám mây nữa, mình khổ đau, mình khóc lóc. Nhưng mà đám mây nó đang mỉm cười với mình dưới hình thái của cơn mưa. Này anh, này chị, tại sao anh chị lại khóc? Tôi đang còn đây mà, hãy nhận ra tôi đi. Đừng có bị kẹt vào cái tướng mây của tôi. Bây giờ tôi đã trở thành mưa. Tại vì bản tính của tôi là vô sinh và bất diệt. Thì vạn hữu đều đang gọi mình để nói cho mình nghe cái sự thật đó. Nhưng mà tại mình bị sống trong cái thế giới của phân biệt hư vọng, giới hạn bởi căn, bởi trần và bởi thức, nên mình không có thấy được cái tính chất hư vọng. Chúng ta đã đọc là biểu hiện từ 1 tới 9 là những biểu hiện từ các chủng từ của huân tập danh ngôn. Huân tập danh ngôn tức là thế giới của danh từ, thế giới của ý niệm. Mà giữa danh từ và ý niệm nó có một cái liên hệ rất mật thiết, cho nên nỗi danh từ trở thành ý niệm và ý niệm trở thành danh từ. Hôm trước chúng ta có nói tới một ngôi sao gọi là sao hôn, chúng ta nói tới một ngôi sao gọi là sao mái, chúng ta nói tới một ngôi sao gọi là sao việt. Thì sao hôn là một cái danh từ, phải không? Và sao hôn đó dùng để mà chỉ cho một cái gì, một cái thực tại nào, cái thực tại đó gọi là cái mình gọi là sao, sao hôn là sao mái. Mình tìm thử giữa hai cái nó có liên hệ gì với nhau. Cái sao hôm đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong thức của chúng ta. Tại chúng ta có một cái ý niệm về sao hôm, cũng như chúng ta có một ý niệm về thành phố Paris. Cái ý niệm thành phố Paris nó nằm ở trong tâm thức ta. Và tự thân của Paris như thế nào, ta không có, chưa có biết rõ được. Paris đối với ta trước hết là một ý niệm. Và ý niệm của ta về Paris nó không có giống ý niệm về Paris của những người khác. Có bao nhiêu người trong chúng ta là có bấy nhiêu Paris khác, rất là khác nhau. Cái Paris của thầy nó không có giống cái Paris của sư cô lãnh nhân, phải như này. Và ta Paris trước hết là một cái ý niệm. Nếu nó là cái thực tại thì tại sao nó lại khác nhau? Paris của thầy và Paris của con nó rất là khác, trong đó có những kỷ niệm, nó có những cái tưởng tượng, nó có những cái đau buồn, nó có những cái hạnh phúc khác nhau. Vì vậy cho nên cái tâm của mình là như một chàng họa sĩ, nó vẽ ra cái Paris của mình. Cho đến những cái người gọi là Parisian đó, cũng vậy. Tuy là sống 10 năm, 20 năm ở Paris, nhưng mà mỗi người đều có cái Paris riêng của họ. Vậy thì khi mình thương một người hay là khi mình ghét một người thì cái đối tượng của cái thương đó và cái ghét đó trước hết là cái ý niệm của mình. Cái tâm mình làm họa sĩ, nó vẽ ra một cái ý niệm, một cái hình ảnh của người đó, rồi mình thương cái ý niệm đó. Mình ghét cái ý niệm đó, mình hận thù cái ý niệm đó. Vì vậy cho nên cái danh từ và cái ý niệm là cái thế giới trong đó mình sống, đó là thế giới của phân biệt. Và Đức Thế Tôn nói rằng cái mà anh gọi là thực tại đó, trước hết nó chỉ là cái danh từ và cái ý niệm. Samkhita là cái tiếng Phạn. Có một tiếng nữa tức là Prasnapti. Nó có nghĩa là những cái danh từ, những cái ý niệm, những cái mà dịch ra là conventional designation. Cũng giống như là đồng đô la hay là đồng bạc. Đồng đô la cái gì là cái gì? Đồng bạc là cái gì? Cái giá trị của nó là cái gì? Hay là đồng franc? Đó là những cái danh từ, những ý niệm hoàn toàn do tâm trí mình đặt ra về cái sự tiện dụng của mình. Và tiếng Việt dịch là giả danh. Tiếng Phạn là Prasnapti. Tiếng Phạn là Samkhita. Tiếng Anh là Conventional Designation. Cũng như rượu, rượu Bergerac, rượu Bordeaux, nói gọi là những cái appellation. Nếu mà không phải rượu Bordeaux thì mình có được để tên là rượu Bordeaux. Nếu không phải là rượu Bergerac thì không có thể được gọi là Bergerac. Nếu không phải là rượu Duras thì không được gọi là Duras. Nó là appellation, những cái tên gọi. Appellation controle tức là không được gọi bởi bà, nhưng mà tất cả đều là appellation hết. Vậy thì sư em định đặng nghiêm là một cái mình dùng cái danh từ sư em đặng nghiêm để mà gọi một cái thực tại. Tất cả mọi người đều công nhận rằng đây là đặng nghiêm mà không phải là phúc nghiêm. Thì khi mình đồng ý với nhau như vậy thì cái đó là một cái conventional designation. Cũng như mình nói đây là đồng mạc, đây là đồng đô la, thì đó là một cái conventional designation. Nó là một cái tên gọi, và trước hết nó là một cái tên gọi. Còn cái thực thể của nó là cái chuyện khác. Cái thực thể của đặng nghiêm là vô sinh, là bất diệt, là tương tức, mà không có thể chia ra, không có thể tách rời ra khỏi cái thực tại. Cái đó mình chưa thấy được. Và vì vậy cho nên tất cả những cái gì mà mình tiếp nhận như là ngôi sao mai, như là đồng mạc, như là thành phố Paris, như là sư cô đặng nghiêm, tất cả những cái đó trước hết là những cái giả danh, là những cái conventional designation. Và mình sống trong cái thế giới của những cái đó, những cái giả danh đó, mà mình cứ nghĩ là mình đang sống ở trong thế giới của thực tại rất là xa. Mắt là một cái giả danh, tai làm cái giả danh. Sắc là một giả danh, thanh là một giả danh, hương là một giả danh, nhãn thức là một giả danh, nhĩ thức là một giả danh, tất cả đều là giả danh hết. Giả danh tức là những cái danh ngôn và những cái ý niệm. Thế giới của danh ngôn, thế giới của ý niệm, nó nằm trong phạm vi của phân biệt hư vọng. Ta lấy một ví dụ như là cha và con, là thầy và đệ tử. Thì nhìn vào con á, thì nếu nhìn theo cái kiểu phân biệt hư vọng thì mình chỉ thấy con là con thôi. Phải như vậy không? Chứ con làm sao mà là cha được? Nhìn vào cha thì chỉ thấy cha là cha thôi, đâu có thể thấy là con được. Nhưng mà nếu mà ta nhìn kỹ, tức là từ chối nhìn theo cái kiểu phân biệt hư vọng, thì ta thấy rõ ràng là trong con có cha. Và nếu mà mình lấy hết những cái có dính líu tới cha ra khỏi con á, thì đâu còn con nữa. Có phải vậy không? Có phải là nếu mình lấy hết tất cả những cái yếu tố cha ra khỏi con thì con còn nữa không? Không còn. Và như vậy thì cha, con tức là cha đi. Con là sự nối tiếp của cha, con là cha. Có một bữa tôi đi ở trên thành phố London, nhìn vào cái tiệm sách, nó có một cuốn sách với cái tiệm đấy là My Mother, Myself. Má tôi là tôi đó. Thì tôi chưa đọc cuốn sách đó, nhưng tôi biết trong đó nói gì. Biết bao nhiêu là cô gái giận mẹ, không có bao giờ muốn thấy mặt mẹ nữa. Và nói rằng tôi không có muốn có gì dính líu tới mẹ tôi hết. Rất là tội nghiệp như vậy. Ai dè rằng mình chính là mẹ mình. Mình đi đâu chạy đi đâu cũng có mẹ hết. Tại là mẹ nằm ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Vì vậy cho nên my mother is myself. I cannot escape my mother. Because she is me and I am her. Học trò thầy cũng vậy thôi. Trò mà giận thầy tức là mình tự giận mình lắm. Phải không? Mà thầy cũng là học trò. Thầy giận học trò tức là thầy tự giận mình. Học trò là mình. Còn mình để tứ mình là mình mà mình giận. Để tứ mình tức là mình giận mình hay còn gì nữa. Rất là dài. Cho nên mình phải nhìn vào để tứ của mình để mình thấy mình. Mình đang thở cho học trò mình. Mình đang đi cho học trò mình. Tất cả những cái gì làm mình làm trong đời sống này để nuôi dưỡng học trò mình, nó có nghĩa là để nuôi dưỡng mình. Thì một bà mẹ cũng như vậy, ông cha cũng như vậy. Và khi mà ta bắt đầu nhìn được như vậy thì ta có thể thoát ra khỏi cái thế giới của phân biệt hư vọng, và những cái kia nó không còn là những cái giả danh, những cái conventional designation. Bây giờ ta lấy một cái ví dụ khác là phổi. Phổi theo nguyên tắc thì đâu phải là tim. Phải như vậy không? Phổi là phổi, tim là tim thôi. Ấy vậy, nhưng mà lấy cái yếu tố tim ra khỏi phổi thì phổi không còn nữa. Tại vì tim nó nằm đó là để nó bơm máu vào cho phổi. Mà hết tim ngưng làm việc chút thì phổi là xong rồi. Sự có mặt của phổi nó hoàn toàn liên hệ tới sự có mặt của tim. Nếu trái tim nó từ chối, nó không có bơm máu thì phổi đâu có làm ăn gì được nữa. Gan cũng vậy. gan đâu phải là phổi, nhưng mà nếu gan không có mặt đó thì phổi làm gì mà có mặt đó được. Nó tương tức, cái này nương trên cái kia mà có, cái đó gọi là y tha, depending on the other in order to be. Y tha, y tha khởi. Và vì vậy cho nên nhìn vào trong phổi mình thấy tim, thấy gan ở trong đó, và mình có thể nói ban đầu thì mình nói phổi chỉ là phổi thôi. Ai giờ mình nhìn cái tí thì mình thấy phổi không phải là phổi, phổi còn là tim. Cho nên là trong thiền tông người ta hay nói, khi mà trước khi tôi tu thì tôi thấy núi là núi mà sông là sông thôi, nhưng mà khi tôi bắt đầu tu rồi thì tôi thấy núi không còn là núi nữa và sông không còn là sông nữa, tại vì trong núi có sông, trong sông có núi. Quý vị hiểu không? Trước khi tu thì tôi thấy núi là núi, sông là sông, nhưng khi tôi tu rồi thì tôi thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông nữa. Đó là một sự đảo lộn, đó là cái sự xét lại. Và khi đạt được tới cái thấy gọi là tương thức rồi, thoát ra khỏi cái phân biệt hư vọng rồi, rồi không có nghĩa là núi không còn nữa, không còn nữa. Và vì vậy cho nên sau này tu tiến rồi, tôi lại trở lại thấy núi là sông. Bây giờ tôi mới thật sự thấy núi, bây giờ tôi mới thật sự thấy thấy sông. Còn trước kia tôi nghĩ là tôi thấy núi là núi, sông là sông, nhưng kỳ thực tôi chưa thấy được núi là núi, sông là sông. Cho nên trong Kinh Kim Cương mới nói là khi một vị Bồ Tát, khi mình thấy một vị Bồ Tát không phải là một vị Bồ Tát á, thì lúc đó mình bắt đầu mình biết Bồ Tát là cái gì. Cái ngôn từ đó được lặp đi lặp lại rất nhiều. Bồ Tát này này tu Bồ Đề Bồ Tát mà không phải là Bồ Tát thì đích mới đích thực là vị Bồ Tát. Núi mà không phải núi thì lúc đó núi mới thật sự là núi. Con mà không phải là con thì lúc đó mới thực sự là con. Tại vì nhìn vào con thì thấy con không phải con nữa, con là cha, con là ông nội, con là cháu. Và khi mình nhìn vào con mà thấy được những cái đó thì lúc đó mình nói con không phải là con nữa. Mà khi mình thấy con không phải là con thì lúc đầu mình mới biết thật sự con là cái gì. Còn nếu không thì mình chỉ sống với những cái gọi là giả nhân, là những cái conventional designation. Chúng ta sống trong giấc mơ của phân biệt hư vọng. Đọc thêm một hàng nữa. Còn tướng biến cái chấp là gì? Đó là không có bản chất chân thực, nhưng trong sự biểu hiện lại thấy như có bản chất chân thực. Câu này dễ hết. Nó không có cái substance mà mình nghĩ rằng là nó có cái substance. Nó không có cái sự có mặt độc lập. Cái chiếc lá hồi nãy đó, nó không có cái sự có mặt riêng biệt độc lập. Chiếc lá đó nó là cây, và cái cây đó nó là chiếc lá. Trong sự biểu hiện ta thấy nó như là có bản chất chân thực, nó có cái ngà, cũng như là ngôi sao mai, như thành phố Paris, như sư cô Lặng Yên. Ta có thể nhận thức họ như là những cái giả dân, những cái hiện tượng độc lập. Nhưng mà nếu ta biết quán chiếu thì ta có thể nhìn thấy rõ được, vượt khỏi cái thấy của giả dân và đạt tới cái thấy của thực tại tuyệt đối, tức là cái thấy viên thành thật. Mà con đường là y tha khởi. Tiếng Pháp Quel est le caractère imaginaire? Caractère imaginaire, tức là biến cái chất, c'est se manifester avec l'apparence d'un objet. Alors qu'il n'y a pas d'objet, mais rien que idée. Trong chữ nho nó có cái chữ vô nghĩa di thức. Quý vị có thấy chữ vô nghĩa di thức ở trong chữ nho? Vô nghĩa nó có nghĩa là không có thực chất. Chữ nghĩa ở đây nó đi đối với chữ danh. Danh là tên gọi và nghĩa là thực chất. Vô nghĩa tức là there is no substance, it's only a mere name, chỉ có danh thôi, gọi là duy danh, chỉ có danh thôi, không có nghĩa. Chữ nghĩa đây có nghĩa là thật, vô nghĩa có nghĩa là vô thật, không có thật. Còn duy thức ở đây là chỉ có biểu hiện. There is only a name, there is no substance. There's only manifestation. Di thức ở đây là di biểu. Now, shall we try to read the English? Let us turn to page 40. Second line. These conscious constructs are comprised in unreal imagining, for they exist only as conscious constructs. The other dependent pattern is the support whereby these non-existent unreal objects appear. The imagined pattern is the appearance of non-existent objects, which are only conscious constructs as well. Remember that there are three nature, the three nature of the knowable. The first nature being the nature of interconnectedness. And if you know how to look in the light of giảng tiếng Việt á, thầy đang nói tập bắt bằng tiếng Anh, bằng cái tương tập tiếng Anh. You can take off the English speaking people can take off their earphone. So the nature of connectedness. If we know how to train ourselves to look at things as interconnected, and then we'll be able to get out of our imagination, of our mental are constructions. There's a link between names, ideas, and reality as it is. In fact, the world in which we live, our daily life, is the world made of our notions, our ideas, and the names. And these phenomena are termed conventional designation. They seem to exist outside of each other. Their nature is the nature of imagination. And if we live only with these conventional designations, we are caught by the feelings of fear, sorrow, despair, anger, and so on. And that is why it's very important to look upon these phenomena as objects of manifestation, and try to look into the nature of paratantra, the nature of interconnectedness, and this is the only way to get out of the world of mental constructions. And if you do well, one day you will touch deeply the third nature, which is the nature of the ultimate reality, paranishvana. Usually, people list the three natures in the order, in this order. First is the nature of imagination, para kanpita. And then the second nature of interconnectedness, para tantra. And the third nature of reality is the nature of the ultimate reality. But here, in this work, the nature of paratantra, the nature of interconnectedness, is mentioned as the first nature. Bây giờ chúng ta đi nghỉ ăn sáng nhẹ rồi chúng ta sẽ trở lại để nghe bài thức ăn. Bài thức pháp hôm nay là có màu sắc của Giáng sinh rồi.